Hiện tại là cái nhà này bọn em thuê hợp đồng với chủ nhà là 1 năm. Tuy nhiên là hợp đồng mới thực hiện được có 3 tháng thì chủ nhà đã bị an ninh liên tục gọi điện. Đầu tháng 10 đã gọi điện cho chủ nhà và yêu cầu chủ nhà là hủy hợp đồng với bọn em, đuổi bọn em ra khỏi nhà. Họ nói thẳng với bọn em là an ninh công an phường người ta gọi điện liên tục, một ngày phải lên đến 3 lần để làm việc với an ninh. Đi đi lại lại như vậy họ lên làm việc và họ bảo là họ cảm thấy mệt mỏi. Tức là cơ quan công an an ninh đã có cái hành vi gọi là tác động lên chủ nhà và đuổi bọn em ra khỏi nhà để không cho bọn em thuê ở đây nữa.
Vừa rồi là chia sẻ của bạn trẻ Lý Quang Sơn, người đã tham gia các hoạt động phổ biến thông tin về nhân quyền sau khi Việt Nam được bầu làm thành viên của Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc hồi tháng 11 năm 2013. Là sinh viên trường luật, Lý Quang Sơn tự thấy mình có trách nhiệm với xã hội là cần phải tìm hiểu cũng như phổ biến cho những người xung quanh có sự hiểu biết về các quyền căn bản của con người được quy định trong Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền. Lý Quang Sơn chia sẻ thông tin nhân quyền với mọi người bằng các cẩm nang trong những buổi tham gia mặc áo có biểu tượng nhân quyền đi nhặt rác. Tuy nhiên, sinh viên Lý Quang Sơn không nhận được sự khuyến khích nào từ chính quyền địa phương trong sự phổ biến kiến thức nhân quyền cho người dân, mà trái lại bản thân anh cùng 3 sinh viên khác không được tiếp tục thuê chỗ ở dù không có biểu hiện nào vi phạm hợp đồng thuê nhà. Lên tiếng với Đài Á Châu Tự Do, Đỗ Anh Tuấn, người tham gia hoạt động quảng bá cho quyền con người, cho biết anh bị phạt 35 triệu đồng vì tàn trữ và phổ biến Tuyên ngôn Nhân quyền Liên Hiệp Quốc và Hiến pháp nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam năm 1992. Anh Đỗ Anh Tuấn chia sẻ rằng, nhân ngày quốc tế nhân quyền, hôm 8 tháng 12 năm ngoái, anh cùng những người bạn đến công viên Thống Nhất phân phát tờ rơi và tờ gấp cẩm nang thực thi quyền làm người. Sau đó 3 ngày, Đỗ Anh Tuấn nhận được thông báo quyết định xử phạt hành chính về xuất bản phẩm in sao lậu và anh Tuấn tiến hành kiện chính quyền địa phương. Anh Tuấn cho biết thêm.
Lần đầu khi mà họ quyết định xử phạt ấy, thì em đã tiến hành kiện đến tòa án nhân dân của quận Hai Bà Trưng, nhưng mà cái cách diễn giải của họ ấy, thì rất là lằng nhằng trong cái việc đối tượng bị kiện giữa là chủ tịch ủy ban nhân dân quận Hai Bà Trưng hay là danh là ông Nguyễn Văn Hiếu, chủ tịch ủy ban nhân dân quận Hai Bà Trưng, hay là chỉ có một cái tên là ủy ban nhân dân quận Hai Bà Trưng không thôi.
Vì thủ tục kiện tụng rắc rối như vậy nên anh Tuấn đã dừng lại. Đúng 1 năm sau, Đỗ Anh Tuấn nhận được thông báo bị cưỡng chế bằng hình thức trực tiếp trừ lương hàng tháng trong tài khoản ngân hàng. Thế số phận của những người bày tỏ chính kiến, chia sẻ thông tin về dân chủ nhân quyền trên các trang mạng xã hội thì thế nào? Bạn Khúc Thừa Sơn cho biết.
Mình không có kiếm được chỗ việc làm bởi vì căn cứ theo giấy tờ để xin việc làm á, thì chính cái quyền địa phương lại là chỗ Sơn cư trú á, thì công an không chứng giấy tờ Sơn kiếm việc làm, cho nên nếu không có giấy tờ thì tên tất cứ công ty nào họ không nhận hồ sơ cả, và coi như là mình sẽ không được có việc làm.
Blogger Nguyễn Thiện Nhân tham gia Hội Nhà báo Độc lập thì lại rơi vào hoàn cảnh bị chủ doanh nghiệp nơi anh làm việc cho thôi việc. Theo như lý do anh bị cho nghỉ việc vì chủ doanh nghiệp bị áp lực từ cơ quan chính quyền địa phương, anh Nguyễn Thiện Nhân trình bày.
Tại vì hiện nay thì ở Việt Nam cái nhận thức chính trị của người dân cũng như những cái doanh nghiệp rất là thấp, do trong một cái thời gian dài họ phải sống trong một cái xã hội mà thông tin một chiều và áp đặt những cái lý luận của Đảng Cộng sản, cho nên cái nhận thức chính trị họ thấp. Tôi nghĩ rằng là nếu mà trong thời gian tới mà tôi xin được công việc toàn thời gian thì sau một cái thời gian ngắn chừng nửa năm thì công ty cũng sẽ biết những hoạt động của tôi trên mạng và họ cũng lại sẽ lo lắng và sẽ đuổi tôi thôi. Cho nên tôi thấy là cái đường mưu sinh của tôi nó có bị ảnh hưởng bởi cái hoạt động vì dân chủ.
Ở Việt Nam, ngày càng có nhiều những người trẻ lên tiếng cũng như tham gia vào các hoạt động cổ võ cho tự do dân chủ. Họ không những phải đối mặt với nhiều hình thức sách nhiễu trấn áp thầm lặng như các hoàn cảnh vừa nêu, mà họ còn là nạn nhân của những vụ tấn công hành hung được dàn cảnh do côn đồ, nhưng thực chất là do những nhân viên trong ngành an ninh mặc thường phục. Các trường hợp mới nhất được ghi nhận là của blogger Nguyễn Hoàng Vi, nhà báo Trương Minh Đức, luật sư Nguyễn Bắc Truyển, v.v. Thậm chí nhiều người phải chịu cảnh tù đày như nhạc sĩ Việt Khang, bạn trẻ Đinh Nguyên Kha. Mới đây, Tổ chức Các Nhà Báo Không Biên Giới vừa công bố bản phúc trình phản ánh tình trạng đàn áp blogger và cư dân mạng ở Việt Nam ngày một trở nên đáng lo ngại. Phúc trình cho thấy hiện có 34 blogger bị cầm tù. Trong khi đó, con số những người đang bị triệt tiêu con đường sống ngoài xã hội do dấn thân hoạt động đấu tranh dân chủ ôn hòa thì vẫn chưa được thống kê. Thế nhưng, những người này tuyên bố vẫn kiên định theo con đường đã chọn vì họ cho rằng những việc họ làm rất bình thường mà còn bị đàn áp, bị mất nhân quyền thì họ càng phải cố gắng và càng quyết tâm hơn, bởi vì xã hội đi lên là nhờ vào nhận thức của mỗi người dân từ những quyền cơ bản nhất, trong đó có quyền tự do ngôn luận và quyền tự do bày tỏ ý kiến của mình. Họ phải tiếp tục với hy vọng không phải cho bản thân mà cho hơn 90 triệu người dân được hưởng một môi trường sống tự do dân chủ, không còn ai bị phạt chỉ vì phát tuyên ngôn nhân quyền của Liên Hiệp Quốc. Hiện đang có 34 blogger bị giam cầm, và ngay chính trong bản phúc trình mới được Tổ chức Các Nhà Báo Không Biên Giới công bố hôm 16 tháng 12 vừa rồi, có đoạn viết rằng nhà nước Việt Nam vừa tìm cách ngăn chặn Internet, vừa bắt giữ những người sử dụng Internet để bày tỏ quan điểm của họ, đòi hỏi chính phủ phải đổi mới chính trị, lắng nghe tiếng nói của người dân. Mặc dù số người bị nhà nước bắt giữ ngày một nhiều, nhưng những nhà tranh đấu dân chủ cho Việt Nam vẫn đi sát với lời cam kết mà họ đưa ra từ những ngày đầu tiên là không bao giờ bỏ cuộc.